Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Tư ngày 18 tháng 8 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: các nước tiếp tục các chuyến bay sơ tán tại sân bay Kabul của Afghanistan; khủng hoảng Kabul gợi nhớ nỗi ám ảnh của người Việt tị nạn về biến cố Sài Gòn năm 1975; hàng chục gia đình tù nhân lương tâm Việt Nam gửi thư cho Phó Tổng thống Kamala Harris; và Trung Quốc tập trận gần Đài Loan đáp trả hành động khiêu khích và can thiệp từ bên ngoài. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Chuyến bay quân sự sơ tán các nhà ngoại giao và thường dân từ Afghanistan đã được nối lại vào ngày 17 tháng 8, khi đường băng sân bay Kabul được khôi phục an ninh sau khi bị hàng ngàn người tuyệt vọng chạy trốn tràn vào khi Taliban chiếm thủ đô vào hôm trước đó. Một quan chức an ninh phương Tây tại sân bay nói với Reuters rằng số lượng thường dân đã thưa dần sau một ngày xảy ra hỗn loạn buộc quân đội Mỹ phải nổ súng để giải tán đám đông khi người dân cố đu lên một máy bay vận tải quân sự của Mỹ lúc đó đang cất cánh. Đến chiều ngày 17 tháng 8, ít nhất 12 chuyến bay quân sự đã cất cánh, một nhà ngoại giao tại sân bay cho biết. Máy bay dự kiến sẽ đến từ các quốc gia bao gồm Úc và Ba Lan để đón công dân và các đồng nghiệp Afghanistan của họ. Theo Hiệp ước rút quân của Hoa Kỳ được ký kết vào năm ngoái, Taliban đồng ý không tấn công các lực lượng nước ngoài khi họ rời đi. Mỹ vẫn chịu trách nhiệm ở sân bay, con đường duy nhất của họ để ra khỏi Afghanistan vào ngày Chủ nhật, khi các chiến binh Taliban kết thúc một tuần tiến công nhanh chóng sau khi chiếm Kabul mà không phải giao tranh, 20 năm sau khi họ bị lật đổ bởi một lực lượng do Mỹ dẫn đầu. Các nhân chứng cho biết các chuyến bay đã bị đình chỉ trong hầu hết ngày thứ hai và có ít nhất 5 người thiệt mạng, mặc dù không rõ liệu họ bị bắn hay bị chết vì giẫm đạp. Truyền thông đưa tin hai người đã rơi xuống gầm một chiếc máy bay quân sự Mỹ sau khi nó cất cánh. Một quan chức Mỹ cho biết quân đội Mỹ đã tiêu diệt hai tay súng, có vẻ như đã xả súng vào đám đông tại sân bay. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bảo vệ quyết định rút lực lượng Hoa Kỳ khỏi Afghanistan sau 20 năm chiến tranh, cuộc chiến tranh lâu nhất của Mỹ mà ông nói là đã tiêu tốn hơn 1.000 tỷ đô la. Tổng thống Hoa Kỳ nói ông buộc phải quyết định giữa yêu cầu lực lượng Hoa Kỳ tiếp tục chiến đấu trong cuộc chiến không bao giờ chấm dứt hoặc tuân theo thỏa thuận rút quân do người tiền nhiệm của ông là cựu Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đã đàm phán. Tôi kiên quyết bảo vệ quyết định của mình, ông Biden nói. Sau 20 năm, tôi đã học được một cách khó khăn rằng không bao giờ có thời điểm thích hợp để rút các lực lượng Hoa Kỳ. Đó là lý do tại sao chúng ta vẫn ở đó. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 17 tháng 8 đổ lỗi cho sự thất bại của lãnh đạo Afghanistan là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ nhanh chóng của các lực lượng vũ trang mà phương Tây hậu thuẫn ở nước này. Nhưng ông thừa nhận rằng liên minh cũng phải giải quyết những sai sót trong chương trình huấn luyện quân sự của mình. Theo tin AP, NATO dẫn đầu các nỗ lực an ninh quốc tế ở Afghanistan từ năm 2003, nhưng đã chấm dứt tác chiến vào năm 2014 để tập trung vào việc huấn luyện các lực lượng an ninh quốc gia của Afghanistan. NATO đã giúp xây dựng một quân đội khoảng 300.000 quân, nhưng lực lượng này nhanh chóng tan vỡ khi đối mặt với cuộc tấn công của Taliban chỉ trong vài ngày. AP dẫn lời ông Stoltenberg nói với các phóng viên sau khi chủ trì một cuộc họp của các đại sứ NATO rằng những gì chúng ta thấy trong vài tuần qua là một sự sụp đổ quân sự và chính trị với tốc độ không thể lường trước được. Ông nói rằng các đơn vị quân đội Afghanistan đã chiến đấu dũng cảm, nhưng cuối cùng, giới lãnh đạo chính trị Afghanistan đã thất bại trong việc chống lại Taliban để đạt được giải pháp hòa bình mà người dân Afghanistan vô cùng mong muốn. Ông nói, sự thất bại này của giới lãnh đạo Afghanistan đã dẫn đến thảm kịch mà chúng ta đang chứng kiến ngày hôm nay. Ông Stoltenberg là người luôn khẳng định trong nhiều năm rằng Taliban sẽ chỉ thành công trên bàn đàm phán và không bao giờ giành được chiến thắng trên chiến trường. Một năm trước, NATO đưa ra sứ mệnh hỗ trợ kiên quyết nhằm huấn luyện các lực lượng an ninh Afghanistan với sự tham gia của khoảng 10.000 chuyên viên quân sự từ 36 quốc gia thành viên và đối tác. Hôm Chủ nhật, một quan chức NATO cho biết hiện tại không có quân binh nào dưới quyền chỉ huy của NATO ở Afghanistan. Bất chấp những lỗ hổng do tham nhũng và thiếu khả năng lãnh đạo ở Afghanistan, Liên minh quân sự của 30 quốc gia tin rằng việc đào tạo lực lượng an ninh địa phương là cách tốt nhất để chống lại những kẻ cực đoan như nhóm nhà nước Hồi giáo và tránh đặt quân đội của phương Tây vào thế bị tổn hại. NATO hiện đang huấn luyện quân đội và giúp xây dựng các thể chế an ninh quốc gia ở Iraq, Jordan và Tunisia, đồng thời có những thỏa thuận tương tự với Georgia và Moldova, và cũng đồng ý tư vấn an ninh cho Libya, quốc gia đang bị xung đột, khi có điều kiện. Ông Stoltenberg nói, chúng ta cần tiếp tục chống lại chủ nghĩa khủng bố quốc tế. Đồng thời, ông khẳng định rằng những nỗ lực của NATO đã giúp làm suy yếu mạng lưới Al-Qaeda. Ông cho rằng NATO có thể tránh xa lầy trong các hoạt động chiến đấu nếu tổ chức này huấn luyện thành công các lực lượng địa phương. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng câu hỏi lớn mà chúng ta phải đặt ra một cách trung thực và rõ ràng là tại sao lực lượng mà chúng ta đã đào tạo, trang bị và hỗ trợ trong nhiều năm qua lại không thể đứng lên chống lại Taliban một cách mạnh mẽ và tốt hơn những gì họ đã làm. Ông Stoltenberg cho biết mục tiêu ngắn hạn của NATO trong tình huống cực kỳ nghiêm trọng và không thể lường trước hiện nay là bảo đảm cho nhân viên từ các nước thành viên và đối tác có thể thoát ra ngoài an toàn và cả với những người Afghanistan đã giúp đỡ họ. Ông Stoltenberg kêu gọi Taliban tôn trọng quyền của những người muốn rời đi và không đóng cửa các chốt biên giới hoặc sân bay. Ông cũng kêu gọi các chiến binh tránh trả thù và bảo đảm chuyển giao quyền lực một cách ôn hòa. Một phát ngôn viên của Taliban hôm 17 tháng 8 hứa rằng lực lượng nổi dậy đã chiếm Afghanistan trong những ngày gần đây sẽ tôn trọng quyền của phụ nữ và sẽ không trả thù. Một động thái mà theo AP là nhằm tìm cách xoa dịu một bộ phận dân chúng đang cảnh giác và trước sự hoài nghi của các cường quốc trên thế giới. Trong cuộc họp báo đầu tiên của mình, ông Zabihullah Mujahid, một nhân vật mờ ám trong nhiều năm qua, đã gia tăng gấp đôi nỗ lực của Taliban nhằm thuyết phục thế giới rằng tổ chức này đã thay đổi so với những năm 90 khi họ áp đặt một chế độ cai trị tàn bạo lên đất nước Afghanistan. Ông Mujahid hứa rằng Taliban sẽ tôn trọng quyền của phụ nữ, nhưng trong khuôn khổ các quy định của luật Hồi giáo. Ông nói Taliban muốn truyền thông tư nhân vẫn độc lập, nhưng nhấn mạnh rằng các nhà báo không nên làm việc chống lại các giá trị quốc gia. Ông cũng hứa rằng Taliban sẽ đảm bảo an ninh cho Afghanistan, nhưng không tìm cách trả thù những người đã làm việc với chính phủ cũ, hoặc với các chính phủ hoặc lực lượng nước ngoài. Sau cuộc tấn công chớp nhoáng với nhiều thành phố giành được mà không cần phải giao tranh, Taliban đã tìm cách thể hiện sự ôn hòa hơn so với lần trước khi họ cầm quyền. Trước đó, Enamullah Samanghani, thành viên ủy ban văn hóa của Taliban, hứa sẽ ân xá và khuyến khích phụ nữ tham gia vào chính phủ. Việc tìm kiếm những người sống sót sau trận động đất cuối tuần ở Haiti được tiếp tục vào hôm 17 tháng 8, sau khi một cơn bão ban đêm trút mưa lớn xuống hàng ngàn người đã mất nhà cửa trong trận động đất hai ngày trước đó. Theo tin Reuters, trận động đất đã khiến cho hơn 1.400 người thiệt mạng, làm sập hàng chục ngàn tòa nhà quốc gia nghèo nhất châu Mỹ, nơi vẫn đang phục hồi sau trận động đất cách đây 11 năm, khiến cho hơn 200.000 người thiệt mạng. Lũ lụt do bão gây ra khiến cho các nỗ lực cứu hộ càng thêm phức tạp. Đến sáng ngày 17 tháng 8, chỉ có một cơn mưa nhẹ đổ xuống Les Cayes, thành phố ven biển phía nam đã hứng chịu trận động đất 7,2 độ Richter sau khi cơn bão nhiệt đới Grace trút mưa xối xả và gây ra lũ lụt ở ít nhất một khu vực. Tại khu vực cắm lều ở Les Cayes với nhiều trẻ em và trẻ sơ sinh, hơn 100 người đang cố sửa chữa những tấm bạt che tạm bợ bằng cọc gỗ đã bị bão Grace phá hủy trong đêm. Matthew Jameson, phó ủy ban được thành lập bởi cư dân của khu vực cắm lều, cho biết hàng trăm người tại đây đang cần giúp đỡ khẩn cấp về chỗ ở, thực phẩm và chăm sóc y tế. Thảm họa mới nhất ở Haiti xảy ra chỉ hơn một tháng sau khi Haiti rơi vào tình trạng hỗn loạn chính trị do vụ ám sát tổng thống của nước này vào ngày 7 tháng 7. Một số bệnh viện lớn đã bị hư hại nghiêm trọng, cản trở các nỗ lực nhân đạo. Các trung tâm của nhiều cộng đồng như nhà thờ và trường học cũng bị phá vỡ. Chính quyền Haiti hôm 16 tháng 8 cho biết, có 1.419 người chết đã được xác nhận, với khoảng 6.900 người bị thương. Theo các nhà chức trách Haiti, với khoảng hơn 37.000 ngôi nhà bị phá hủy bởi trận động đất và nhiều ngôi nhà vẫn chưa được đào bới ra, số người chết dự kiến sẽ tăng lên. Trung Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận tấn công gần Đài Loan hôm 17 tháng 8 với các tàu chiến và chiến đấu cơ diễn tập ngoài khơi phía Tây Nam và Đông Nam của hòn đảo, một hoạt động mà các lực lượng vũ trang nước này nói là phản ứng trước sự can thiệp từ bên ngoài và các hành động khiêu khích. Trong một tuyên bố ngắn gọn, Bộ Chỉ huy Chiến khu Đông Bộ của quân đội Trung Quốc cho biết các tàu chiến, máy bay chống ngầm và chiến đấu cơ đã được điều động đến gần Đài Loan để thực hiện cuộc tấn công hỏa lực chung và các cuộc tập trận khác sử dụng thực binh, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Một quan chức cấp cao am hiểu về kế hoạch an ninh của Đài Loan nói với Reuters rằng lực lượng không quân Trung Quốc đã thực hiện một cuộc diễn tập lấn lướt trên không và sử dụng chiến đấu cơ J-16 tiên tiến của họ. Người này cho biết thêm rằng, ngoài việc lấn lướt trên không đối với Đài Loan, họ cũng đã tiến hành các hoạt động trinh sát điện tử và gây nhiễu điện tử thường xuyên. Đài Loan tin rằng Trung Quốc đang cố gắng thu thập tín hiệu điện tử từ các máy bay Mỹ và Nhật Bản để họ có thể làm tê liệt các máy bay tiếp viện, bao gồm cả F-35 trong một cuộc chiến. Nguồn tin này nói, đồng thời đề cập đến chiến đấu cơ tàng hình do Mỹ vận hành. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết 11 máy bay Trung Quốc đã tiến vào vùng nhận dạng phòng không của nước này, bao gồm 2 máy bay ném bom H-6K có khả năng hạt nhân và 6 chiến đấu cơ J-16, và họ đã điều khiển máy bay phản lực để cảnh báo máy bay Trung Quốc tránh xa. Trong khi tuyên bố của Trung Quốc không đưa ra địa điểm chính xác của cuộc tập trận, Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết các máy bay đã bay trong khu vực giữa Đài Loan Đại Lục và quần đảo Pratas do Đài Loan kiểm soát ở phần phía trên của Biển Đông. Một số máy bay cũng tiến vào kênh Beishi chiến lược nằm ngoài khơi phía nam Đài Loan dẫn đến Thái Bình Dương, theo bản đồ do bộ này cung cấp. Bộ Quốc phòng nói trong một tuyên bố rằng quân đội quốc gia đã nắm bắt và đã đánh giá đầy đủ về tình hình ở khu vực eo biển Đài Loan, cũng như các diễn biến liên quan trên biển và trên không, đồng thời chuẩn bị cho các phản ứng khác nhau. Trong khi đó, tuyên bố của quân đội Trung Quốc nói rằng, gần đây Hoa Kỳ và Đài Loan đã liên tục thông đồng trong các hành động khiêu khích và gửi đi tín hiệu cực kỳ sai trái, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Trung Quốc, phá hoại nặng nề hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Tuyên bố nói thêm rằng, cuộc tập trận này là một hành động cần thiết dựa trên tình hình an ninh hiện tại trên eo biển Đài Loan và nhu cầu bảo vệ chủ quyền quốc gia. Đây là một phản ứng nghiêm khắc đối với sự can thiệp và khiêu khích từ bên ngoài của các lực lượng đòi độc lập Đài Loan. Hiện vẫn chưa rõ điều gì đã khiến Trung Quốc tăng mạnh hoạt động quân sự. Hồi đầu tháng này, Hoa Kỳ đã thông qua một gói bán vũ khí mới cho Đài Loan. Đó là một hệ thống trọng pháo trị giá lên tới 750 triệu đô la.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Dù Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định rằng Kabul không phải là Sài Gòn, nhưng những gì xảy ra ở Afghanistan trong những ngày qua đang gợi lại những ký ức và nỗi ám ảnh của người Việt tị nạn về biến cố 30 tháng 4 năm 1975. Sau 20 năm tham gia vào cuộc chiến ở Afghanistan, Mỹ quyết định rút quân khỏi đây, bắt đầu bằng một hiệp ước hòa bình mà Tổng thống Donald Trump ký với Taliban vào năm ngoái. Giống như cuộc chiến tranh Việt Nam, sau khi quân đội Mỹ rút lui, Taliban đã chiếm được thủ đô của Afghanistan là Kabul, nhưng nhanh hơn nhiều so với quân Bắc Việt chiếm được Sài Gòn. Kabul thất thủ nhanh chóng khiến Tổng thống Ashraf Ghani phải rời bỏ ngay trong ngày Taliban tiến vào thủ đô của Afghanistan hôm 15 tháng 8. Những hình ảnh và ghi nhận của truyền thông quốc tế trong những ngày qua so sánh việc Taliban chiếm được Kabul với việc Sài Gòn bị thất thủ năm 1975. Hình ảnh nổi bật nhất cho sự so sánh này là chiếc trực thăng hai cánh quạt của quân đội Hoa Kỳ chuẩn bị đáp trên nóc nhà Tòa đại sứ Mỹ ở Kabul hôm 15 tháng 8. Một hình ảnh tương tự được đăng kèm là chiếc trực thăng của quân đội Hoa Kỳ đậu trên nóc một tòa nhà bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Sài Gòn để đón người Việt Nam di tản. Bộ trưởng Blinken hôm 15 tháng 8 phủ nhận sự giống nhau của hai sự kiện này khi nói rằng đây rõ ràng không phải là Sài Gòn trong cuộc phỏng vấn với ABC News. Tổng thống Biden trước đó vài ngày cũng phủ nhận sự tương đồng của việc rút lui của quân đội Mỹ ở Afghanistan và Việt Nam. Ông được Reuters trích lời khẳng định tại một cuộc họp báo hôm 12 tháng 8 rằng sẽ không có việc di tản người bằng máy bay từ một nóc tòa đại sứ Mỹ ở Afghanistan. Tuy nhiên, đối với những người Việt và gia đình của họ từng chứng kiến sự sụp đổ của Sài Gòn năm 1975, thì những gì đang diễn ra ở Afghanistan mang lại cho họ nỗi ám ảnh, theo Hội Người Mỹ gốc Việt cấp tiến Pivot. Tổ chức này nói trong một thông cáo ra hôm 15 tháng 8 về cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Afghanistan rằng những cảnh tượng của cuộc di tản hỗn loạn từ những thành phố đã sụp đổ, nỗi sợ hãi và hoảng loạn của người dân, sự tuyệt vọng của nhiều người đang tìm cách thoát ra khỏi xứ sở này bằng bất cứ giá nào và đưa gia đình họ đến nơi an toàn, giống những gì đã xảy ra trong 2 năm cuối của cuộc chiến tranh Việt Nam sau khi quân đội Hoa Kỳ rút khỏi đây. Ông Vũ Bảo Kỳ, một cựu di dân Việt Nam đang sinh sống tại Atlanta, Georgia, nói với VOA khi nhớ lại những hình ảnh ngày Sài Gòn sụp đổ mà ông được xem từ đảo Guam, nơi ông cùng gia đình đang tạm trú sau khi rời Việt Nam trước đó một tuần.
Nó mang lại những cái sự đau buồn đó. Tôi nghĩ là dĩ nhiên là đây đó nó là cái nỗi đau buồn cho quốc gia Phú Hãn, nhưng đồng thời chúng ta có thể nhớ được lại những cái hoàn cảnh mà di cư để mà chạy loạn, bỏ đi một cái quốc gia, và đồng thời đó là mình biết là cái chế độ mà sắp vô đó là một cái chế độ độc tài.
Theo ông Kỳ, người nằm trong số hơn 100.000 công dân Việt Nam được di tản tới đảo Guam trước và sau khi Sài Gòn thất thủ năm 1975. Hình ảnh những người Afghanistan đổ về sân bay Kabul để được chính phủ Hoa Kỳ cứu vớt sẽ đem lại cảm giác đau thương mà những người Việt đã trải qua cách đây 46 năm. Hàng trăm người đã chạy theo và bám vào một máy bay vận tải của không lực Mỹ khi cất cánh trong nỗ lực tuyệt vọng nhằm chạy thoát khỏi Afghanistan sau khi quân Taliban chiếm được Kabul. Theo Politico, một người đã tử vong khi mắc vào bộ phận hạ cánh của chiếc máy bay này. Nhiều người khác trèo tường thép gai, dẫm đạp chen chúc và tìm mọi cách trong tuyệt vọng để tìm cách trốn chạy khỏi đất nước sắp trở lại chế độ Hồi giáo cực đoan. Đối với bà Phan Bình Minh, một cựu di dân Việt hiện đang sống tại Đức, dù hoàn cảnh chính trị của 2 cuộc chiến tranh ở Afghanistan và Việt Nam khác nhau, nhưng có sự tương đồng trong biến cố thất thủ ở Kabul và Sài Gòn.
Nó giống nhau ở điểm là người ta cũng nhốn nháo, người ta chạy trốn, ta tìm đường, ta chạy trốn, và cũng không biết đi đâu. Người chạy ngược, người chạy xuôi. Và nếu mà chạy ra phía trường thì lại bị đuổi lên, đuổi xuống, rồi nghe nói có người chết nữa. Thì ở Việt Nam hồi trước nó cũng giống y chang như vậy. Nhiều người họ leo rào để họ vô tòa đại sứ Mỹ, rồi họ cũng bám, họ leo lên lầu để họ bám trực thăng. Thì những cái cảnh đó nó rất là giống ở Việt Nam hồi trước. Thì bây giờ nhìn cái cảnh Kabul đó, mình có cái cảm tưởng đồng cảm với người Afghanistan. Vì thấy chắc là họ cũng đang lo sợ và đau khổ ghê lắm.
Việc Mỹ can thiệp vào Afghanistan bắt nguồn từ cuộc tấn công khủng bố trực tiếp trên lãnh thổ Hoa Kỳ ngày 11 tháng 9 năm 2001, trong khi cuộc chiến tranh Việt Nam xuất phát từ việc Mỹ muốn ngăn chặn sự lan tràn của chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam và châu Á. Tổng thống Biden trong bài phát biểu tại Nhà Trắng hôm 16 tháng 8 nói rằng ông bảo vệ quyết định rút quân khỏi Afghanistan của mình trước nhiều chỉ trích về việc này. Mặc dù thừa nhận rằng việc thất thủ của Kabul diễn ra nhanh hơn dự kiến, nhưng người đứng đầu Nhà Trắng cho biết rằng ông không muốn lặp lại sai lầm của việc tham gia vào một cuộc xung đột không biết kéo dài đến bao giờ mà không nằm trong lợi ích quốc gia của Hoa Kỳ. Ông Kỳ bày tỏ ước muốn rằng những người tị nạn Afghanistan sẽ được đến bến bờ an toàn như gia đình ông sau khi rời Việt Nam.
Bao nhiêu người chúng ta có một cái ước mộng là chính quyền của Hoa Kỳ đừng có bỏ rơi những cái thành phần mà đã giúp chính quyền Hoa Kỳ trong bao nhiêu năm nay.
Khoảng 2.000 người Afghanistan đã được đưa sang Mỹ trong các chuyến di tản từ Kabul từ tháng 7. Theo New York Times, hơn 150.000 người Afghanistan cùng gia đình đã được định cư tại Mỹ với loại visa đặc biệt. Ước tính có hàng chục ngàn người Afghanistan đang cần được đưa ra khỏi nước này sau khi quân Mỹ rút lui. Tổ chức Pivot có trụ sở California kêu gọi chính quyền Biden không áp dụng bất cứ giới hạn nào về con số cho những người tị nạn chiến tranh Afghanistan và cho biết cộng đồng người Mỹ gốc Việt đã chứng tỏ rằng người tị nạn chiến tranh khi được tái định cư tại xứ sở này có thể trở thành những công dân hữu dụng, cống hiến cho xã hội và văn hóa của Hoa Kỳ. Sau chiến tranh Việt Nam, hàng trăm nghìn người Việt từng phục vụ cho chính phủ Hoa Kỳ bị đưa vào trại cải tạo, trong khi hàng triệu người tìm cách vượt biên bằng đủ mọi cách, với nhiều người trong số họ bỏ mạng trên biển. Lịch sử có thể lặp lại, Pivot viết, nhưng cho rằng chúng ta có bổn phận nhân đạo giúp người Afghanistan không phải trải qua một nghịch cảnh tương tự hay có thể còn tệ hơn như đã từng xảy ra sau khi Sài Gòn thất thủ.
Một bức thư chung từ các gia đình của 35 tù nhân lương tâm Việt Nam và một bức thư từ Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam đã được gửi đến Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris trước chuyến thăm của bà tới Hà Nội, trong đó kêu gọi bà can thiệp để nhà cầm quyền Việt Nam chấp thuận trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho các thân nhân của họ. Bức thư chung của 35 gia đình và bạn bè của các tù nhân lương tâm đề ngày 16 tháng 8 có đoạn: "Chúng ta có thể thấy mối quan hệ Việt Mỹ sẽ không thể phát triển đầy đủ theo tiềm năng nếu nhà cầm quyền Việt Nam không tôn trọng nhân quyền, và một Việt Nam tôn trọng các giá trị dân chủ và nhân quyền mới có thể là đối tác vững mạnh mang lợi ích cho Hoa Kỳ. Vì vậy, chúng tôi hy vọng bà Phó Tổng thống nêu cái vấn đề vi phạm nhân quyền của Việt Nam trong các cuộc gặp với ban lãnh đạo Việt Nam trong chuyến thăm sắp tới. Chúng tôi mong đợi chuyến thăm của bà đến Việt Nam sẽ là một trợ lực thiết thực cho người dân Việt Nam bình thường và thân nhân của chúng tôi trong việc xây dựng một nền tự do dân chủ tại Việt Nam." Bức thư viết: "Phó Tổng thống Harris dự kiến sẽ thăm Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 8, theo thông tin từ Nhà Trắng." Tương tự, một bức thư khác từ các thành viên của Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam gửi bà Harris vào ngày 10 tháng 8, kêu gọi bà nhân chuyến thăm này nêu các vấn đề và giải pháp do Hội đề xuất về trường hợp của ba tù nhân là các thành viên của Hội Nhà báo, bao gồm Nhà báo Độc lập Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn. Bức thư viết: "Chúng tôi tìm mọi cách để vận động nhà nước Việt Nam phóng thích nhân đạo ba cá nhân kể trên, cho phép họ rời khỏi Việt Nam để đến một quốc gia khác. Đặc biệt, việc phóng thích và cho ra nước ngoài có thể giúp ông Thụy điều trị bệnh theo các quy định luật hiện hành." Bức thư viết: "Từ Hà Nội, bà Phạm Thị Lân, vợ của ông Nguyễn Tường Thụy, chia sẻ với VOA về kỳ vọng của bà khi ký vào bức thư gửi Phó Tổng thống Harris. Bà nói:
"Và các bác ở bên Hội Nhà báo đấy thì có viết thư cho bà Phó Tổng thống, thì cũng có trao đổi với tôi về sẽ viết thư như thế. Thì là tôi có đồng ý thì ký tên, thì tôi thấy là như thế thì tốt quá rồi. Mọi người quan tâm vậy thì tốt quá, thì tôi đồng ý ký tên. Thì tôi cũng hy vọng là bà cũng có lưu ý đến cái trường hợp mà ông Thụy nhà tôi, để rồi can thiệp với chính quyền Việt Nam để có thể đáp ứng được về cái nguyện vọng của Hội Nhà báo cũng như là của gia đình nhà chúng tôi ạ."
Bà Lân cho VOA biết sức khỏe của ông Thụy ngày một xấu đi, với tình trạng bị ghẻ, mất ngủ, suy nhược cơ thể và thường xuyên cần tù nhân khác trợ giúp trong sinh hoạt cá nhân hàng ngày. Ông Thụy đang thụ án 11 năm tù tại trại giam An Phước, tỉnh Bình Phước. Ông bị bắt vào tháng 5 2020 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Theo thống kê mới nhất của Tổ chức Người bảo vệ nhân quyền, Việt Nam hiện đang giam giữ hơn 260 tù nhân lương tâm trong những điều kiện vô cùng hà khắc, trong đó có 48 người bị cầm tù vì hoạt động nhằm lật đổ chính quyền, 56 người bị cầm tù vì tuyên truyền chống nhà nước, 57 người bị cầm tù vì thực hành tự do tôn giáo và niềm tin, 27 người bị cầm tù vì lợi dụng quyền tự do dân chủ. Chính quyền Việt Nam bác bỏ việc giam giữ tù nhân lương tâm và nói rằng chỉ giam giữ những người vi phạm pháp luật. Ngày 16 tháng 8, một tòa án ở Nghệ An đã tuyên phạt ông Trần Hữu Đức 3 năm tù giam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, cáo buộc ông tham gia tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời theo truyền thông nhà nước Việt Nam. Ông Đức từng ra tranh cử chức chủ tịch xã, nhưng đơn ứng cử của ông không được chính quyền địa phương chấp thuận. Trong thời gian qua, chính quyền Việt Nam phạt án tù cao đối với các thành viên của tổ chức chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời có trụ sở ở bang California, Hoa Kỳ. Vào năm 2018, Bộ Công an Việt Nam liệt nhóm này là tổ chức khủng bố vì cho rằng họ có hoạt động chống đảng, nhà nước. Hoạt động với ba phương châm sạch, đốt sạch, phá sạch, giết sạch. Mục đích là thay đổi chế độ chính trị, lật đổ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Báo Nghệ An hôm 16 tháng 8 dẫn cáo trạng cho biết, trong thời gian từ tháng 6, 2020 đến tháng 1, 2021, ông Trần Hữu Đức dùng mạng xã hội Facebook liên lạc với hai thành viên của tổ chức này là bà Hồ Thị Xuân Hương ở Kon Tum và ông Ngô Công Trứ ở Phú Yên để được hướng dẫn thực hiện hoạt động trưng cầu dân ý. Ông Ngô Công Trứ cũng đã bị bắt vào tháng 2, 2021 với cùng tội danh như ông Đức. Báo Nghệ An viết, ông Trần Hữu Đức đã thu thập thông tin cá nhân của 36 công dân trú tại các xã Lam Lĩnh, Xuân Lâm, Kim Liên thuộc huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, gửi cho bà Hồ Thị Xuân Hương để tham gia đăng ký trưng cầu dân ý bầu ông Đào Minh Quân làm Tổng thống đệ tam Việt Nam Cộng Hòa. Thông tấn xã Việt Nam cho biết, vào năm 2016, Ông Trần Hữu Đức có đơn ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân và ứng cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban dân xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, nhưng không được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận do không đúng quy định. Do có bất mãn với chính quyền địa phương, ông Trần Hữu Đức nảy sinh tư tưởng thù ghét chế độ, Thông tấn xã Việt Nam viết. Ngoài ra, vẫn theo truyền thông Việt Nam, quá trình điều tra cho thấy trong thời gian sinh sống tại địa phương, do bức xúc liên quan đến vấn đề đền bù đất đai trên địa bàn, vào năm 2015, ông Trần Hữu Đức có nhiều hoạt động khiếu kiện từ cơ sở đến trung ương. Thông tấn xã Việt Nam cho biết, ông Trần Hữu Đức còn đăng tải chia sẻ nhắn tin qua Facebook nhiều video bài viết liên quan đến Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, có nội dung xuyên tạc, chống đối đảng nhà nước Việt Nam. Ông Trần Hữu Đức, 57 tuổi, bị bắt vào tháng Giêng 2021. Khi ấy, cơ quan chức năng khám xét nhà ông và đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động phạm tội. Cho đến nay, có khoảng 30 người tại Việt Nam đã bị chính quyền bắt giam vì liên quan đến Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời. Trả lời phỏng vấn VOA về quyết định của Bộ Công an Việt Nam liệt nhóm Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là tổ chức khủng bố, ông Đào Minh Quân nói rằng những cáo buộc mà phía Việt Nam đưa ra là không có bằng chứng.
Các tỉnh thành miền Nam liên tục đưa ra những quy định hành chính nhằm hạn chế tối đa việc người dân phải ra đường. Như trong chuyện đi chợ mua thực phẩm về cho bữa cơm gia đình, mỗi nhà giờ đây chỉ được phép đi chợ một tuần hai lần. Bà Mai nói dù chỉ hai lần nhưng cũng không có tiền để đi chợ.
Có phát thẻ đi chợ thì mình mua tí rau, tí bầu, tí bí gì đó, hay quả trứng về ăn thôi chứ đâu có tiền mua thịt nhiều. Thường giờ cũng mua được 3 lạng đi, bây giờ không mua được lạng nào từ hôm bữa, giờ dình dịnh ăn được lâu lắm mới được lạng thịt vậy, 2 lạng rồi thôi à. Đó. Giờ bà phải đi xin cơm đó, phát thì nhận vậy thôi chứ đi chợ thì nhu cầu là không có tiền.
Khí hậu nắng nóng và người nghèo ở trọ thì chuyện mua trữ thực phẩm để chế biến ăn dần là khó khăn, ông Học ý kiến.
Giờ ta hết đồ ăn thì cho người ta đi chợ chứ tuần lễ cho hai lần rồi, nhiều khi gia đình đông người đó thì mua nhiều để nó hư, còn mua ít thì không đủ để dùng. Ví dụ như cho người ta ngày cách ngày thì được, như bữa nay đi mai nghỉ, cái mốt đi bữa kia nghỉ thì được, chứ để lâu quá mua đồ ba cái đồ á, mua mà dự trữ là nó hư à.
Việc mua bán ở chợ hiện tại có nơi mở, có nơi không. Người đi chợ mỗi lần đến đây buộc phải khai báo y tế, việc giữ khoảng cách để phòng dịch rất khó đảm bảo. Còn chọn mua ở các cửa hàng theo quy định thì vẫn phải xếp hàng. Bà Mai nói rằng cái khó nhất là kiếm tiền để đi chợ.
Ví dụ người ta có tủ lạnh này nọ, người ta để được. Như bà ở phòng trọ, ví dụ vậy đi, rồi tủ lạnh đâu mà để trữ. Đó. Khổ cho mấy cái người bà ở phòng trọ đó. Đâu có mua được nhiều. Đó rau mà với hành đó, để hai bữa là thấy nó héo rồi. Đó là cái chủ yếu là rẻ nhất đó, mà mua còn hư đó, chi tiền đâu mua lại nhiều được. Đó. Cậu cũng hiểu cho dân khổ, dân nghèo. Lúc trước bà còn đi, bà lượm mấy cái dây chai, bà về bà bán được, nhiều lúc này đâu có lượm được mà bán. Dây chai đóng cửa luôn. Ngày bà lượm dây chai bà bán được 20-30, bây giờ không bán được đồng nào luôn.
Thường thì với người dân chạy ăn từng bữa, họ hay mua hàng hóa ở các xe đẩy bán dạo, ông Lê Văn Học kể.
Nếu mà mình đi chợ á, là những người ta có tiền, người ta đi chợ, người ta bỏ tủ lạnh, người ta dự trữ. Còn mấy người dân lao động người ta không cần đi chợ, người ta mua mấy cái vỉa hè đó, ví dụ như chợ đầu mối để về mấy cái xe mà xe thớt á, cái nó bán hành hẹ này kia nọ, rau cải, người ta mua nó mắc một chút nhưng mà khỏi mất công người ta.
Mắc một chút ở đây là so với việc vào các siêu thị thường phải mua với số lượng nhiều, chứ chỉ vài ngàn đồng tiền hành hẹ hay chỉ một bó rau thì không mấy được hoan nghênh. Giờ thì ai nấy buộc phải vào mua ở các siêu thị theo yêu cầu của phòng dịch.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.